thì bây giờ nó phiền não hơn. Chứ nếu mà tôi là không có huynh trưởng hết, tôi là chỉ mới người mới vào đạo thôi, thì chắc là không có chuyện gì, phải không? Còn bây giờ tôi là huynh trưởng rồi mà nói động tôi cái thì sao? Đó, cho nên đó không hiểu mà kỹ, không? Thì nhiều khi mà tu lâu rồi, phiền não nhiều đó là như vậy đó, tức là chấp, không? Còn ở đây thì phải hiểu như đó thì càng bớt, không? Để cởi mở, cho nên để mà nhắc nhở, để mà phiên tu với nhau á, là mỗi người của mình đây là có cái duyên lành, rồi tụ họp lại để cùng nhau tu học, tức là cũng đã có cái kết duyên nhiều đời với nhau, không? Nhưng thì trước hết á, là mình cũng nên là sống là cởi mở với nhau, là cười với nhau, không? Mà chớ có đem đau khổ đến cho nhau, không? Đó là cái gần gũi, phải không? Rồi mới xa nữa là mới sao? Mới mở rộng đến nhiều người nữa, phải không? Thì đó là mới là khéo học khéo tu. Quý vị nhớ lời của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà ở trong cái bản gọi là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đó, ngài nói rằng niềm lòng vằn vặt, giác tính quang quang, chẳng còn bị thử tranh nhân chấp ngã. Niềm lòng vằn vặt tức là giữ cái lòng nó trong sáng như trăng vằn vặt sáng ngời, không có vết mây che, tức là không rồi không có tình chấp ta người, không? Cho nên gọi là cái giác tính nó quang quang là sáng ngời đó, không còn là thấy là bỉ thử, tức là kia đây, rồi tranh nhân tranh ngã, tức là chấp ta chấp người, tức là buông xả cái niệm kia đây, không? Giữ cái tâm gọi là cái lòng đó nó trong sáng như trăng vằn vặt không vết mây, thì đó thật là một cái cõi xuân, một cái sống vui. Cho nên cái ý nghĩa gọi là buông xả đó là một ý nghĩa rất là trọng yếu, rất là nhiệm màu, không? Nhưng mà nhiều khi mình học quen quá mình xem thường, phải không? Giờ nghe nghe ai bảo là buông xả mình thì quý vị nói sao? Chuyện tôi hiểu quá nhiều rồi, phải không? Nhưng mà hiểu quá nhiều rồi nhưng mà còn sống được hay không á, phải không? Cho nên nếu mà hiểu kỹ rồi á, chỉ một cái điểm này thôi á là mình thực hành suốt đời không hết nữa, phải không? Như đó đó quý vị mà thực hành suốt đời đó xong chưa? Đó, đâu phải tầm thường, không? Đó, đó. Cho nên quý vị nhớ mỗi người ai cũng đều có một gọi là một cái cõi xuân trong lòng, hay là một mùa xuân trong lòng, đó là cái quê hương, gọi là quê hương của mùa xuân, gọi là mùa xuân miên viễn đó, hay là mùa xuân muôn thở đó, mà mình không chịu sống lại sống với cái tâm lang thang ở nơi xứ người, không? Ở đầu này đầu nọ rồi để mà phiền não rồi chịu đau khổ, thì quý vị thấy có đáng tiếc không? Rồi lại đi tìm xuân, phải không? Trong khi đó là ở ngay mình. Quý vị hiện giờ đó là đang ở đâu? Quý vị đó ngồi đây là quý vị đang ở đâu? Đang ở mùa xuân tại quê nhà, hay là đang lang thang xứ người? Ngồi đây mà lang thang xứ người. Cho nên đó là cái lầm lẫn, cái đáng tiếc của mình. Cho nên có một vị thiền sư ni ở Trung Hoa đó, và có làm bài kệ để tỏ bài cái chỗ gọi là tỉnh ngộ của bà. Nói rằng tận nhật tầm xuân bất kiến xuân, mang hài đạp phá lãnh đầu vân, quy lai khước phá mai hoa hạ, xuân tại chi đầu dĩ thập phần. Tức là suốt buổi tìm xuân chẳng thấy xuân, đôi giày đạp nát núi mây ngàn, trở về sang đến vườn mai ấy, xuân ở đầu cành đủ mười phần. Là suốt buổi tìm xuân mà chẳng thấy xuân đâu hết, chạy tìm hoài không thấy mùa xuân hết, rồi đôi giày đạp nát núi mây ngàn, tức là chạy đi nghe là khắp núi mây núi rừng, chạy khắp chốn tìm mà cũng không thấy đâu là mùa xuân. Nhưng mà khi trở về sang ngay đến cái vườn mai ấy á, thì mới thấy rằng xuân ở trên cành mai đó trọn vẹn đầy đủ hết rồi. Tức là vườn mai nhà đó đủ hết rồi, trong khi đó là chạy cả núi rừng đi tìm. Nghĩa là cứ lo đi tìm xuân ở bên ngoài, ở đâu đâu, hay không? Cái chạy tìm, cho nên chẳng thấy được xuân ở đâu, tức là chẳng thấy được cái mùa xuân chân thật đâu hết. Nhưng mà khi mà tỉnh ngộ trở về, quý vị biết trở về đâu không? Trở về trong nguồn tâm của mình đây, buông đuổi tìm ở bên ngoài, thì liền gặp ngay mùa xuân đầy đủ nơi mình, không có phải tìm đâu xa hết, không thiếu gì hết. Nghĩa là tâm mình là được, nghĩa là hiểu được, tháo được cái tâm xuân thì chỗ nào cũng xuân thôi. Vậy quý vị ngồi đây là có xuân không? Đó là nhắc mình không phải thấy trở lại cái gốc. Có khi lo chạy tìm bên ngoài không, tìm hoài không thấy. Ngài Sơ Tổ Trúc Lâm đó, ngài cũng có bài kệ là thủy khởi khải sông phi, bất tri xuân dĩ quy, nhất sông bạch hồ điệp, phách phách sấn hoa phi. Tức là ông Trần Lê Văn á, ông có bản dịch cũng hay là ngủ dậy mở cửa sổ, xuân về rồi đây, kìa một đôi bướm trắng nhầm hoa phơi phới bay. Thấy chỗ này là quý vị cũng thấy là mùa xuân ngay trước mắt, ngủ dậy mở cửa sổ thì liền thấy xuân về rồi đây. Quý vị có thấy mùa xuân đâu chưa? Ngủ dậy tức là sao? Tức là tỉnh cái giấc vô minh, cái giấc mê muôn thở của mình đây nè. Nào quý vị là ngồi nãy giờ là có ngủ dậy chút nào chưa? Ngồi đây mà cũng là đang ngủ. Đó. Cho nên ngủ dậy tức là tỉnh dậy cái giấc vô minh, cái giấc mê muôn thở của mình đây, rồi mở cửa sổ. Quý vị mở cửa sổ chưa? Mở cửa sổ tức là cửa gì? Cửa sáu căn này nè, mắt tai mũi lưỡi này nè, sáu mắt này nè, rồi sáu cái căn này nè, mở cửa này nhìn ra, tỉnh dậy cái giấc mê của mình đây, mở cửa này nhìn ra thì sao? Liền thấy mùa xuân ngay trước mắt hả? Cho nên đây là một đôi bướm trắng nó bay nhẹ nhàng đến bên cành hoa, thì cái gì đang hiện hữu đó, đó. Mở ra thấy bướm trắng, thấy cảnh vật nó đang hiện tiền đó, thì cái gì đang mà hiện hữu đó, tức là chân tâm hiện tiền sáng ngời, thì còn tìm đâu nữa, phải không? Nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân vân, không, đều lộ bài cái tâm xuân ở trong đó hết, là tức là cái chân tâm hiện tiền trong đó rõ ràng, không? Nghĩa là làm sao mình khéo được thấy, nghe, nhưng mà luôn luôn nhớ cái chân tâm hiện tiền đó, không? Thì đó là có mùa xuân trong đó, không? Là mùa xuân ngay trước mắt, đó là tỉnh, đó là ngủ dậy, không? Còn nhớ sáu trần sắc thinh hương thì sao? Là vắng mùa xuân ngay. Đó, như thế đơn giản, không? Vậy thì giờ đây quý vị giờ chịu tỉnh dậy chưa? Ngồi đây mà còn chưa chịu tỉnh dậy nữa à? Cho nên được nhắc không, phải tỉnh dậy không, thì rõ ràng ngay trước mắt không, là hiện tiền, thấy đâu cũng là mùa xuân hết, đâu là cũng cảnh đẹp hết không, đợt cũng sáng ngời hết. Vậy thì đâu phải tìm đâu xa nữa.